Đế Bá, chương 3585, chương Giáp Đệ Thượng, góc chuyện audio.com, đổi lại là người khác thì bọn họ nhất định bị chuyện này làm bối rối. Thế nhưng Lý Thất Dạ hình như mất một sợi não suy nghĩ như người bình thường, không hề có phản ứng gì với chuyện lập thái tử cả. Quen biết chính là duyên phận, bối phận thế tục không tính toán cũng không sao. Thái Thanh Hoàng uể oải khoát tay áo. Vậy cũng được, Lý Thất Dạ cười nói. Thái tử chơi vui không? Ta có thể làm chuyện gì không? Chỉ cần ngươi muốn gì chuyện gì cũng có thể làm. Thái Thanh Hoàng như đang phát rồ, không chỉ muốn lập Lý Thất Dạ làm thái tử mà còn giao ra quyền lực của mình, đúng là quá điên rồ rồi mà. Phải biết rằng, hắn chỉ mới quen biết Lý Thất Dạ ngày hôm qua mà thôi. Có chút ý nghĩa, có lẽ chơi vui. Lý Thất Dạ cười đậm, nói rằng, được rồi, như vậy ta sẽ làm thái tử. Được rồi, ngươi tạm thời quay về trước đi. Sau khi nói xong câu này thì Thái Thanh Hoàng thở không nổi nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên, Thái Thanh Hoàng sắp xong rồi, sắp chết rồi. Được, Lý Thất Dạ đáp lại, vô cùng thoải mái, không hề quỳ lạy hay hành lễ với Thái Thanh Hoàng mà cứ thế rời đi. Cảnh này khiến cho người hầu đang hầu hạ bên cạnh Thái Thanh Hoàng ngoác miệng, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy một người tà môn như thế. Thái tử của Đấu Thánh Vương Triều nha. Đây chính là người nắm giữ quyền lực vô thượng, vậy mà Lý Thất Dạ lại không hề có chút phản ứng nào hết. Lúc này, những người hầu này mơ hồ suy đoán, chẳng lẽ tiểu tử này không biết Thái tử Đấu Thánh Vương Triều có ý nghĩa như thế nào? Hắn chưa ý thức được quyền lực trong tay mình dọa người như thế nào hay sao? Lý Thất Dạ trở lại Đông Cung, không hề bị chuyện lập Thái tử ảnh hưởng, chỉ nói lạnh nhạt. Thái tử có chút thú vị, nói xong thì mỉm cười. Đây là chuyện không tưởng, Thái Thanh Hoàng tự dưng lập một người xa lạ như Lý Thất Dạ làm thái tử, mà Lý Thất Dạ sau khi được lập làm thái tử thì có thái độ rất đương nhiên, không hề ngạc nhiên, dường như đây là chuyện rất bình thường. Chuyện này, quá kỳ quái. Chuyện này, có nói cũng không ai tin. Thái Thanh Hoàng cả đời quyền uy tính toán tỉ mỉ, vậy mà lại lập một người xa lạ làm thái tử thật đúng là giả mê muội. Phải biết rằng ở Cửu Bí Đạo Thống, khoan hãy nói tới những môn phái truyền thừa khác cũng không nhắc tới những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia, Bách Trận Quốc. Mà ngay bên trong Đấu Thánh Vương Triều cũng nhân tài lấp lấp, hơn nữa có không ít nhân tài còn xuất thân trong dòng dõi của Thái Thanh Hoàng. Cho dù những hậu bối kiệt xuất này không phải con cháu hay người thân ruột thịt của Thái Thanh Hoàng, thế nhưng bọn họ là tộc nhân của Thái Thanh Hoàng, xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, cũng được xem là một phần hoàng tộc. Thế nhưng Đấu Thánh Vương Triều nhiều nhân tài như vậy mà Thái Thanh Hoàng lại không lập, thậm chí cũng không truyền ngôi cho những lão tổ có thực lực mạnh mẽ, mà lại lập một người xa lạ làm thái tử. Chuyện này quá bất bình thường, sợ rằng Thái Thanh Hoàng ngoại trừ tên của Lý Thất Dạ ra thì chẳng biết gì về Lý Thất Dạ cả. Thế nhưng hắn lại nhất quyết lập Lý Thất Dạ làm thái tử, thật đúng là điên rồi. Nếu như Thái Thanh Hoàng giao quyền cho Tôn Lãnh Ảnh thì mọi người còn tiếp thu được, dù sao Tôn Lãnh Ảnh luôn chấp trường quyền sinh sát. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng lại không truyền ngôi cho Tôn Lãnh Ảnh mà hắn tín nhiệm nhất mà lại. Góc chuyện audio.com, truyền cho một người xa lạ như Lý Thất Dạ, nếu như có người biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ không hiểu vì sao Thái Thanh Hoàng lại làm như thế. Càng bất bình thường hơn đó chính là Lý Thất Dạ, hắn được lập làm thái tử thế nhưng lại không hề phản ứng quá nhiều, dáng vẻ rất hời hợt giống như đây chỉ là một chuyện bình thường. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, một đạo thống chẳng là cái gì cả. Thế nhưng thái độ của Lý Thất Dạ lại rất là lạ, hắn không thèm cân nhắc xem vì sao Thái Thanh Hoàng lại lập hắn làm thái tử. Có lẽ, Lý Thất Dạ nhìn thấu mọi chuyện, hắn đã đoán được chuyện này, vì vậy bình thản chờ đợi. Đối với hắn, trở thành thái tử chỉ là chuyện rất bình thường giống như nấu ăn phải bỏ muối vậy. Được lập làm thái tử, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không nói gì nhiều, dáng vẻ cao thâm khó dò, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì cả. Cùng ngày Lý Thất Dạ được lập làm thái tử thì có người tìm tới báo danh với Lý Thất Dạ. Điện hạ, người tới cúi đầu với Lý Thất Dạ cung kính nói rằng. Thuộc hạ được lệnh của bệ hạ tới đây báo danh với điện hạ. Người báo danh với Lý Thất Dạ là một người đàn ông trung niên. Hắn có khuôn mặt rất chính trực, thoạt nhìn là người rất ngay thẳng. Đường nét khuôn mặt của hắn rất sắc bén, giống hệt như là tượng tạc. Hắn có đôi mắt rất sáng ngời, giống như là bảo thạch vậy, lấp lánh ánh sáng nghiêm túc chính trực. Hắn mặc trên mình quần áo màu xanh, nhìn trông rất già dặn, trên người toát ra khí khái quân nhân, dữ dội mà hờ hững, nhưng lại rất cung kính. Người đàn ông này không có khí thức bá đạo thế nhưng mỗi hành động của hắn đều có luật vận. Nếu như người biết hàng nhìn thấy, thì sẽ biết người này là một vị bất hủ. Chân thần bất hủ đó nha. Sau khi đi tới đế thống giới, Lý Thất Dạ vừa gặp bất hủ này xong thì lại gặp một bất hủ khác. Thế nhưng, cũng không có gì lạ hết. ở vạn thống giới thì bất hủ là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, là tồn tại cao thượng. Thế nhưng ở đế thống giới, tuy chân thần bất hủ vẫn rất mạnh mẽ thế nhưng còn lâu mới quý giá như ở vạn thống giới. Huống chi đấu thánh vương triều chính là vương triều mạnh nhất đế thống giới, đứng ở đỉnh cao của đế thống giới. Vương triều như vậy, có nhiều chân thần bất hủ cũng không có gì là lạ. Nếu như không có nhiều chân thần bất hủ như vậy thì là sao có thể thống trị được cửu bí đạo thống, làm sao sừng sững ở đỉnh cao đế thống giới. Người tên gì? Lý Thất Dạ nhìn người đàn ông trung niên, nói. Bẩm điện hạ, thuộc hạ tên là Trương Giáp Đệ, từng nhậm chức thị vệ trưởng của bệ hạ, hôm nay nhận lệnh của bệ hạ, nhậm chức thị vệ trưởng của điện hạ, nghe điện hạ sai khiến. Người đàn ông trung niên nghiêm mặt thân hình thẳng tắp. Nếu như có người của đấu thánh vương triều, hoặc người của cửu bí đạo thống nghe được tên Trương Giáp Đệ thì chắc chắn sẽ cảm thấy giật mình. Trương Giáp Đệ là thị vệ trưởng bên cạnh Thái Thanh Hoàng, là một vị chân thần bất hủ mạnh mẽ. Tuy rằng kém xa Thái Thanh Hoàng, cũng không thể nào so sánh được với Tôn Lãnh Ảnh, thế nhưng hắn cũng là một vị chân thần bất hủ rất mạnh, là chân thần bất hủ hàng thật giá thật. Cách chương.